Thứ hai tuần thứ hai phục sinh. Bài trích sách Tông đồ công vụ. Được thả về, hai ông đến với các anh em và thuật lại mọi điều các thượng tế và kỳ mục đã nói với hai ông. Nghe vậy họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài là đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Ngài là đấng đã nhờ Thánh Thần dùng miệng tổ phụ chúng con là David tôi trung của Ngài mà phán. Sao chư dân lại ồn ào náo động? Sao vạn quốc dám bày kế viển vông? Vua Chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại Đức Chúa, chống lại đấng người đã sức dầu phong vương. Đúng vậy, Herode, Pontius Pilato cùng với chư dân và dân Israel đã toa rập trong thành này chống lại tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu, đấng Ngài đã sức dầu. Như thế, họ đã thực hiện tất cả những gì quyền năng và ý muốn của Ngài định trước. Giờ đây, lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngâm đe của họ và cho các tôi tớ Ngài đây được nói với Ngài với tất cả sự mạnh dạn. Xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng nhân danh tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu. Họ cầu nguyện xong thì nơi họ họp nhau rung chuyển, ai nấy đều được tràn đầy thánh thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Trong nhóm Pharisee có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giêsu trả lời: Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông Nicodemo thưa: Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? Đức Giêsu đáp: Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Xin niệm lời Chúa. Chủ đề: Thánh Thần giúp các môn đệ làm chứng cho Đức Kitô. Một bằng chứng hùng hồn của việc Chúa sống lại là chúng ta chỉ cần quan sát sự thay đổi nơi các tông đồ. Điều gì đã giúp cho các tông đồ từ những người nhát đảm sợ sệt bỏ trốn Chúa trong cuộc thương khó của Ngài, bây giờ thành những người can đảm làm chứng cho Chúa giữa những đe dọa và cực hình? Đó là sự hiện diện của Thánh Thần như Chúa Giêsu đã hứa với các ông trong đêm giã biệt. Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Gioan chương 14 câu 26. Các bài đọc hôm nay nói lên vai trò quan trọng của Thánh Thần trong đời sống các tín hữu. Trong bài đọc 1, khi các tông đồ cầu nguyện và xin ơn để có thể tiếp tục sứ vụ Chúa Giêsu đã trao phó, Thánh Thần hiện xuống trên các ông và quyền năng của Ngài bao trùm các ông, giúp các ông có can đảm và mạnh bạo làm chứng cho Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nói cho Nicodemo biết không ai có thể đạt tới nước Thiên Chúa nếu không được tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Bài đọc 1. Ai nấy đều được tràn đầy thánh thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Thứ nhất, con người chỉ làm theo kế hoạch Thiên Chúa đã hoạch định. Hai ông Phêrô và Gioan được tha về sau khi đã làm chứng cho Chúa Giêsu trước mặt thượng hội đồng và dân chúng. Hai ông đến với các anh em và thuật lại mọi điều các thượng tế và kỳ mục đã nói với hai ông. Nghe vậy, hội đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài là đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Ngài là đấng đã nhờ thánh thần dùng miệng tổ phụ chúng con là David tôi trung của Ngài mà phán. Sao chư dân lại ồn ào náo động? Sao vạn quốc dám bày kế viễn vông? Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng cùng rập mưu đồ chống lại Đức Chúa, chống lại đấng người đã sức dầu phong vương. Thánh vịnh thứ hai. Các tông đồ hiểu lời thánh vịnh thứ hai này nói trước về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Đúng vậy, Herode, Pontius Pilato cùng với chư dân và dân Israel đã toa rập trong thành này chống lại tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu, đấng Ngài đã sức dầu. Như thế, họ đã thực hiện tất cả những gì do ý muốn của Thiên Chúa đã hoạch định từ trước. Thứ hai, các tông đồ được ban thánh thần để làm chứng cho Đức Kitô. Các tông đồ xin những sức mạnh cần thiết để các ngài có thể tiếp tục sứ vụ rao giảng của Đức Kitô như ơn can đảm, ơn chữa lành, uy quyền làm phép lạ, nhân danh Chúa Giêsu. Họ cầu nguyện, giờ đây lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngâm đe của họ và cho các tôi tớ ngài đây được nói lời ngài với tất cả sự mạnh dạn. Xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng nhân danh tôi tớ thánh của ngài là Đức Giêsu. Thánh thần hiện xuống trên các tông đồ và thúc đẩy các ông làm chứng cho Chúa Giêsu. Khi họ cầu nguyện xong thì nơi họ họp nhau rung chuyển, ai nấy đều được tràn đầy thánh thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Giờ đây không chỉ có Phêrô và Gioan can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu, nhưng tất cả các tông đồ sau khi đã lãnh nhận thánh thần, các ông có can đảm để đi vào các ngả đường để làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Phúc âm phải sinh ra một lần nữa bởi nước và thần khí. Thứ nhất, không ai có thể lại thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa từ trên. Tiểu sử của Nicodemo. Trong nhóm Pharisee có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh người Do Thái. Ông là một thành viên của thượng hội đồng và đã lên tiếng bênh vực Chúa Giêsu cách gián tiếp khi thượng hội đồng âm mưu bắt Chúa Giêsu. Xin coi Gioan chương 7 câu 50 đến 51. Ông cũng là người đã cùng ông Giuse Arimathe tháo đanh và táng xác Chúa trong hang đá. Xin coi Gioan chương 19 câu 38 đến 39. Tại sao ông lại đến với Chúa Giêsu ban đêm? Có người cho rằng vì ông sợ người khác thấy. Kẻ khác cho tại vì truyền thống Do Thái có thói quen đọc Kinh Thánh ban đêm. Ông để ý quan sát và nhận xét về Chúa Giêsu không giống như các người Pharisee khác. Ông nói: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Lời nhận xét của ông giống như lời nhận xét của người mù từ lúc mới sinh trong Gioan chương 9. Nếu Chúa Giêsu không đến từ Thiên Chúa, Ngài không thể nào chữa lành bệnh tật cho anh. Ông phải là người thành tâm thiện ý đi tìm sự thật, nhưng chưa có thánh thần để giúp ông hiểu lời Chúa nói, để can đảm tin vào Chúa. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu thảo luận với ông về sự hiện diện cần thiết của thánh thần. Có lẽ ông đã tin vào Chúa sau khi táng xác Chúa. Thứ hai, điều kiện để vào nước Thiên Chúa. Đức Giêsu nói với ông: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông Nicodemo thưa: Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? Trong tiếng Hy Lạp, trạng từ anothen có thể mang một trong ba nghĩa như sau: thứ nhất, từ trên cao; thứ hai, một lần nữa; thứ ba, từ ban đầu. Nicodemo hiểu lời Chúa Giêsu nói theo nghĩa thứ hai. Theo William Barclay, Chúa Giêsu có thể ám chỉ cả ba nghĩa. Để có thể tái sinh hoàn toàn mới, một người cần phải trải qua một sự thay đổi lớn, mà nó gần như là một sự sinh ra mới. Nghĩa thứ hai, đó là cần phải có những gì xảy ra cho linh hồn mà nó chỉ có thể mô tả là được sinh ra bắt đầu lại từ đầu. Nghĩa thứ ba, và toàn thể tiến trình này không phải do công lao của con người, vì nó đến từ ơn thánh và uy quyền của Thiên Chúa. Nghĩa thứ nhất. Thứ hai, Chúa Giêsu cắt nghĩa cho Nicodemo: sinh ra bởi nước và thánh thần. Chúa Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Các tông đồ phân biệt hai phép rửa: phép rửa bằng nước của Gioan để tha tội, phép rửa ban thánh thần của Chúa Giêsu. Việc làm của thánh thần. Chúa Giêsu so sánh thánh thần với gió. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Trong tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Do Thái, họ chỉ dùng cùng một tiếng để chỉ gió, thần khí, hơi thở, rua trong tiếng Do Thái và pleuma trong tiếng Hy Lạp. Con người thấy hậu quả những việc làm của thánh thần, tuy không bao giờ thấy Ngài. Ví dụ, khi nhìn thấy các tông đồ mạnh dạn làm chứng cho Chúa Giêsu hay nói tiếng lạ, chúng ta phải đặt câu hỏi: ai đã biến đổi các ông từ chỗ nhút nhát sợ sệt đến chỗ can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu? Áp dụng trong cuộc sống. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta đã có Chúa Thánh Thần trong linh hồn. Các tín hữu phải được tái sinh bởi Thánh Thần mới có thể hiểu lời Chúa và can đảm làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Amen.